Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay, Chủ nhật ngày 15 tháng 5 năm 2011, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ và sau đó theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Giờ đây, trước khi chúng ta cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 15 tháng 5, Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ tư. Chúa Nhật, Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ. Giáo huấn số 25. Linh hứng và chân lý Thánh Kinh, phần tiếp theo. Các sách được linh hứng giảng dạy sự thật. Vì phải xem mọi lời tác giả được linh hứng, tức là các thánh sử, viết ra là những điều Chúa Thánh Thần xác quyết, nên phải tuyên xưng rằng Thánh Kinh dạy ta cách chắc chắn, trung thành và không sai lầm, chân lý mà Thiên Chúa đã muốn Thánh Kinh ghi lại nhằm cứu độ chúng ta. Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo không phải là một tôn giáo của sách vở. Kitô giáo là tôn giáo của lời Thiên Chúa. Lời đó không phải là lời được viết ra và câm lặng, nhưng là ngôi lời nhập thể và sống động. Cần thiết là phải có Đức Kitô, ngôi lời vĩnh cửu của Thiên Chúa hằng sống, nhờ Chúa Thánh Thần mở trí cho chúng ta, thì chúng ta mới hiểu được Thánh Kinh, nếu không thì các sách đó chỉ là văn tự chết. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo, các số 107 và 108. 16, thứ 2. 17, thứ 3. 18, thứ 4. Thánh Gioan đệ nhất Giáo hoàng Từ đạo. 19, thứ 5. 20, thứ 6. Thánh Bernardino Siena linh mục. 21, thứ 7. Thánh Cristoforo Magallanes linh mục và các bạn tử đạo. 22 tháng 5, Chúa Nhật thứ năm Phục Sinh, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng cầu nguyện chung với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ tư Phục Sinh năm A, lễ Chúa Chiên Lành. Cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu Linh Mục và Tu Sĩ.
Ta là người ai qua ta mà vào đi sẽ được cứu rỗi. Lại đứng khi tôi ai là trung gian thuyền đó, ai qua ngài sẽ nhận nguồn ơn cứu độ, ai qua ngài sẽ gặp chúa cha tư nhân. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi.
Nhưng danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin đấng sùng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn phong hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Giáo hội muốn đặc biệt dành Chủ nhật thứ tư Phục Sinh để cầu nguyện cho ơn gọi linh mục tu sĩ. Đây là vấn đề sống còn của Giáo hội. Ngày nay, nhiều nơi trên thế giới đang thiếu linh mục trầm trọng, nhiều nhà thờ phải giao cho giáo dân coi sóc, cũng có những dòng tu phải đóng cửa vì không có lớp người trẻ kế thừa. Giáo hội hôm nay, cũng như ngày mai, rất cần đến sự hướng dẫn của các mục tử nhân lành để đoàn chiên được sống và sống dồi dào. Giáo hội cũng rất cần đến các tu sĩ sống đời thánh hiến, để thế giới hiểu được thế nào là tình yêu, để thế giới thấy được những thực tại vô hình giữa thế giới hữu hình bình thường này. Trong tâm tình nguyện xin ấy, chúng ta cùng hiệp dâng thánh lễ. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàm. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, cầm cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người yên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu thân. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng Tối Cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hô, Đức Kitô, vì một từ oai hùng của chúng con đã khai hoàn tiên vào thiên quốc, xin cho chúng con là đoàn chiên hèn mong, cùng được theo góp người vào chung hương hạnh phúc vô biên. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách Tông đồ Công vụ. Trong ngày lễ ngũ tuần, Phêrô cùng với 11 tông đồ đứng ra lên tiếng nói rằng: Xin toàn thể nhà Israel hãy nhận biết chắc rằng Thiên Chúa đã tôn Đức Giêsu mà anh em đã đóng đinh lên làm Chúa và làm Đấng Kitô. Nghe những lời nói trên, họ đau đớn trong lòng, nói cùng Phêrô và các tông đồ khác rằng: Thưa các ông, chúng tôi phải làm gì? Phêrô nói với họ: Anh em hãy ăn năn sám hối, và mỗi người trong anh em hãy chịu phép rửa, nhân danh Đức Giêsu Kitô để được tha tội, và anh em nhận lãnh ơn Thánh Thần. Vì chưng, đó là lời hứa cho anh em, con cái anh em, và mọi người sống ở phương xa, mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi đến. Phêrô còn minh chứng bằng nhiều lời khác nữa và khuyên bảo họ mà rằng: Anh em hãy tự cứu mình khỏi dòng dõi gian tà này. Vậy những kẻ chấp nhận lời Ngài giảng đều chịu phép rửa, và ngày hôm ấy có thêm chừng 3.000 người gia nhập đạo. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Chúa chăn nuôi tôi chẳng thiếu thốn chi. Trên đồng cỏ xanh rì, người tha tôi nằm nghỉ. Tới nguồn nước chỗ nghỉ ngơi, người hướng dẫn tôi, tâm hồn tôi, người lo bồi dưỡng.
Chúa chăm nuôi tôi càng yêu ơn chi.
Người dẫn tôi qua những con đường đoan chính, sở dĩ vì uy danh người. Dù bước đi trong thung lũng tôi không lo mắc nạn, vì Chúa ở cùng tôi. Cây roi và cây gậy của Ngài, đó là điều an ủi lòng tôi.
Chúa chăm nuôi tôi càng yêu ơn chi.
Chúa dọn ra cho tôi mâm cỗ ngay trước mặt những kẻ đối phương. Đầu tôi thì Chúa sức dầu thơm, chén rượu tôi đầy tràn chan chưa.
Chúa chăm nuôi tôi chẳng kêu ơn chi.
Lòng nhân từ và ơn sủng Chúa theo tôi hết mọi ngày trong đời sống. Và trong nhà Chúa, tôi sẽ định cư, cho tới thời gian rất ư lâu dài.
Chúa chăm nuôi tôi chẳng kêu ơn chi.
Bài trích thơ Thánh Phêrô Tông Đồ. Anh em thân mến, khi làm việc lành, nếu anh em phải nhẫn nhục chịu đau khổ, đó mới là ân phúc trước mặt Thiên Chúa. Anh em được gọi làm việc đó vì Đức Kitô đã chịu đau khổ cho chúng ta, lưu lại cho anh em một gương mẫu để anh em theo vết chân người. Người là đấng không hề phạm tội và nơi miệng người không thấy điều gian trá. Bị phỉ báng, người không phỉ báng lại. Bị hành hạ, người không ngăm đe. Người phó mình cho đấng xét xử công minh, chính người đã gánh vác tội lỗi chúng ta nơi thân xác người trên cây khổ giá. Để một khi đã chết cho tội lỗi, chúng ta sống cho sự công chính. Nhờ vết thương của người, anh em đã được chữa lành. Xưa kia, anh em như những chim lạc, nhưng giờ đây, anh em đã trở về cùng vị mục tử và đấng canh giữ linh hồn anh em. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa ta là môn tử tốt lành, ta biết cái chim ta và cái chim ta biết ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Thật, ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình mà dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau. Vì chúng quen tiếng kẻ ấy, chúng sẽ không theo người lạ. Trái lại, còn trốn tránh vì chúng không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bấy giờ, Chúa Giêsu nói thêm: Thật, ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hơn bao giờ hết, Giáo hội Hoàng Vũ, cách riêng là Giáo hội Việt Nam của chúng ta, khao khát những vị mục tử nhân lành. Giáo hội Việt Nam vừa trải qua một giai đoạn thật sự khó khăn, khi có những kẻ bên ngoài luôn tìm cách quấy phá giáo hội, khiến cho mục tử và đàn chiên không hiệp nhất, một lòng một ý, không có cùng một tiếng nói chung. Trong tâm tình của người con trong giáo hội, chúng ta không đứng bên ngoài để phê bình, chỉ trích, nhưng đứng ở vị trí bên trong để cùng cảm thông, chia sẻ, nâng đỡ và cầu nguyện đặc biệt cho các vị mục tử trong giáo hội. Chúa Giêsu đã ví mình là vị mục tử nhân lành. Tại sao Ngài lại ví mình là vị mục tử nhân lành? Thưa, vì đã có những vị mục tử giả hiệu, chỉ đến cướp bóc, phá hủy và làm tiêu tán đàn chiên mà thôi. Đã có xuất hiện những vị mục tử giả, nên khi thấy sói đến, hắn bỏ chiên mà chạy, sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn. Đã có những vị mục tử vì lợi lộc cá nhân, vì danh dự địa vị, vì tính mạng bản thân mà đã bỏ mặc đoàn chiên, thậm chí còn bán rẻ đoàn chiên cho sói dữ. Chúa Giêsu là vị mục tử nhân lành, vì Ngài luôn chăm sóc đàn chiên, luôn nuôi dưỡng đàn chiên bằng lương thực thần linh. Ngài đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Ngài sẵn sàng bỏ 99 con chiên để đi tìm con chiên lạc, sẵn sàng cõng chiên về khi chiên đi hoang, sẵn sàng băng bó vết thương khi chiên gặp nạn, và hơn cả, Ngài dám hy sinh tính mạng vì đàn chiên. Ngài chính là vị mục tử, như vừa được chúng ta cất lên trong Thánh Vịnh 22. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. Vì là vị mục tử tràn đầy lòng nhân lành như thế, nên hỡi những ai đau khổ vì thương tích, hãy đến với Ngài để Ngài băng bó chăm sóc. Hỡi những ai quải lòng tan nát vì những phản bội vong ân hiểu lầm, hãy đến với Ngài để Ngài xoa dịu. Hỡi những ai đang đánh mất dần sự sống vì ma túy, rượu chè, nghiện ngập, hãy đến với Ngài để Ngài phục hồi sự sống và tăng cường sức mạnh. Hỡi những ai đang sống trong tội lỗi, xa cách, hãy để Ngài đưa về nẻo chính đường ngay. Hỡi những ai đang mang gánh nặng cuộc đời, hãy đến với Ngài để được bổ sức và đỡ nâng. Hãy đến với mục tử Giêsu để Ngài đổ tràn đầy tình yêu và sự sống dồi dào vào tâm hồn chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa Giêsu chính là vị mục tử nhân lành. Do đó, các vị mục tử trong giáo hội chỉ thực sự nhân lành khi bắt chước chính Chúa Giêsu, học theo cách Chúa Giêsu, sống như Chúa Giêsu, hiến thân như Chúa Giêsu. Đó là một khó khăn và thách đố không nhỏ cho các vị mục tử trong giáo hội hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện đặc biệt cho các ngài, để các ngài luôn biết bắt chước hình ảnh của chính Chúa Giêsu. Từ xưa đến nay, đã có nhiều vị mục tử đã từng bắt chước Chúa Giêsu và đã nêu gương sáng ngời trong giáo hội. Điển hình là Thánh Alphonso đứng sáng lập dòng Chúa Cứu Thế. Ngay sau khi được truyền chức linh mục, Alphonso hoàn toàn dấn thân phục vụ cho người nghèo, cho những người bị bỏ rơi và bị khinh miệt nhất. Sự dấn thân này khiến thánh nhân thoát ly khỏi thế giới của những người giàu, của những người quyền thế, nhất là thoát ly khỏi hàng giáo phẩm mà phần lớn lúc đó lạm dụng tôn giáo để phục vụ cho quyền lực và danh vọng của mình. Chính trong tinh thần phản kháng một cách yêu thương và phi bạo lực như thế, chống lại một sự giữ nổi cộm trong giáo hội thời đó, mà ngoài ba lời thấn truyền thống, Alphonso và các bạn đồng môn còn tuyên ngứa thêm điều nữa hoàn toàn mới, đó là ưu tiên kính trọng và quan tâm đến người nghèo, những người bị khinh miệt, bị bỏ rơi, và không bao giờ tìm kiếm hay chấp nhận các danh dự, đặc quyền, tước vị, thậm chí là chức giám mục trong giáo hội. Gần thời đại chúng ta hơn cả là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị vừa được tôn phong chưng phước. Chưng phước Gioan Phaolô đệ nhị đã từng lo lắng cho mọi thành phần dân Chúa. Ngài đấu tranh không mệt mỏi cho sự sống của các thai nhi, cả các phôi thai. Đấu tranh cho các em bé bị bỏ rơi, côi cút, nghèo khổ. Đấu tranh cho tuổi trẻ tràn đầy nhựa sống, nhưng lại dễ bị lạm dụng và mê hoặc đi vào sai lầm. Đấu tranh cho các bệnh nhân và những người khuyết tật bất hạnh. Đấu tranh cho những người thất nghiệp hoặc bị bắt bớ tù đầy. Đấu tranh cho những người cao niên bệnh hoạn, mang nặng mặc cảm, bị con cháu bỏ rơi. Đấu tranh cho những người bị tước đoạt nhân quyền và những quốc gia còn bị chế độ độc tài thao túng, vân vân và vân vân. Chúng ta điểm qua hai gương mặt mục tử như thế trong giáo hội để cầu nguyện thêm cho các vị mục tử của chúng ta biết đi theo con đường của các vị thánh đã từng chọn lựa để tiến tới cùng vị mục tử cao cả, nhân lành, lý tưởng nhất là Chúa Giêsu. Cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ hôm nay, chúng ta hãy cầu xin cho giáo hội tại Việt Nam có những vị mục tử nhân lành, luôn sống theo cung cách phục vụ của Chúa Giêsu, nghĩa là sẵn sàng hiến thân vì tha nhân. Cầu nguyện cho các vị mục tử quan tâm phục vụ người nghèo, chọn đứng về phía những người đau khổ, túng thiếu, thấp cổ bé họng để binh vực quyền lợi và phẩm giá của họ. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho mỗi người chúng ta biết yêu mến và xây dựng giáo hội bằng tinh thần hiệp nhất, bằng trái tim yêu thương và đôi tay kiến tạo tình thân ái. Đừng để cho những thế lực xấu làm lung lạc niềm tin của chúng ta vào một giáo hội hiệp nhất, thánh thiện và tông truyền. Lạy Chúa, Chúa là mục tử nhân lành, xin dẫn dắt chúng con đi trên đường đạo chính của Chúa, để chúng con được no thỏa ân tình của Ngài. Xin ban cho chúng con những mục tử nhân lành, chỉ biết say mê Chúa, yêu thương phục vụ và chăm lo cho đoàn chiên, để cùng chia sẻ với Chúa nỗi bận tâm về một đàn chiên được sống và sống dồi dào. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng.
Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Thiên Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, thời quan phong Siêu Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai tang, ngày thứ ba người sống lại như lời Thánh Kinh, người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha. Và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa, và là Đấng ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng cả tiên tri mà phán dạy, tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền,
Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã mặc khải người là Chúa Chiên Lành, đại diện Thiên Chúa Cha, còn chúng ta là đàn chiên người chăn giữ. Chúng ta hãy cầu nguyện cho giáo hội, cho con người và cho thế giới hôm nay.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho công việc đào tạo linh mục trong hội thánh. Xin Chúa rộng ban cho các ơn gọi và cho dân Chúa luôn ý thức rằng mọi người phải góp phần nâng đỡ những người được Chúa kêu gọi. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống đời tận hiến. Xin Chúa lôi kéo họ ngày càng gần Chúa hơn trong đời sống kinh nguyện và phục vụ anh em. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh em còn xa cách Chúa. Xin cho họ biết nhận ra lòng Chúa nhân từ và trở về hiệp thông trong một đoàn chiên duy nhất. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau. Xin Chúa hiệp nhất và gìn giữ chúng ta trung thành với Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa là một tự nhân lành, Chúa dùng tình thương để ban niềm vui và bình an cho những người được Chúa kêu gọi và chăm sóc. Xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện với niềm tin tưởng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mời Cha chúng ta cùng làm về hội thánh người.
Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm vượt qua. Để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tin hữu, chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Ơn là chính đáng.
Lạy Chúa, chúng con tuyên xưng Chúa trong mọi lúc, nhất là trong mùa cực thanh này.
chúng con càng hành thiền tung hô Chúa, khi Đức Kitô đã được hiến tế làm chiên vượt qua của chúng con, thật là chính đang phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì sau khi tình trạng xưa cũ bị hủy diệt, toàn thể những gì bị loại bỏ đều được đổi mới và sự sống nguyên vẹn được phục hồi cho chúng con trong Chúa Kitô. Vì thế, với niềm hân hoan chưa trang trong lễ phục sinh, toàn thể nhân loại trên khắp địa cầu đều nhảy mừng, cùng với các dũng thần và các quyền thần, không ngừng hát bài ca chúc tụng vinh quang Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tôn đấng ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiêng. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con, mình và mẫu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tin xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn giang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Benedicto, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thầy được vào hương ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa thánh thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đôi thương cho những này chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đôi thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đời con đôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xót đôi trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xót đôi trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phục cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con rằng đang Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lối chỉ đường cho con đi, vì trong tay Chúa nào con thiếu chi con sợ chi. Cho tươi dần đồng xanh, con no thoát không bao giờ thiếu nữa. Suối nước trường sinh, con nghỉ uống no đầy. Chúa chiên nhân từ, người dân con tới đồng, đồi này suối nước mát bóng, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dân con đi, vì giữa suối mát có xanh còn thiếu gì. Chúa là mục tử, người dân dắt con lần theo chính lối, cho con đi tới, vì danh Chúa con không lạc vương. Tôi tâm con sợ chi, vì có Chúa với con cùng tiến bước. Cánh tay người đưa, gây người dân yên lòng. Chúa chiên nhân từ, người dân con tới đồng, đồi này suối nước mát bóng, con tới uống thành thơi. Chúa ơi sương vui trong tay Chúa, người dân con đi, vì giữa suối mát có xanh còn thiếu gì.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Cha là một từ nhân lành, chúng con là đoàn chiên của Cha đã được cứu chuộc bằng máu thánh châu báu của Đức Giêsu Kitô. Cúi xin Cha giờ đây thương đói, chẳng đưa chúng con vào đồng co nước trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Ta ơn Chúa.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, tâm tình kính mến. Kính mến Chúa Giêsu thánh thể. Kính mến Chúa Giêsu con mẹ. Mẹ ơi,
xưa kia mẹ đã vì con kính cẩn, nhìn Chúa làm người. Nay trong lòng mẹ thì ngày nay con xin mẹ thay cho con.
Xin mẹ dạy cho con, mẹ ơi, kết hiệp với Chúa. Sống với Chúa Giêsu thánh thể. Sống với Chúa ba ngôi trên trời. Mẹ ơi.
Vừa rồi là thánh lễ Chúa Nhật. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vào chiều thứ Bảy vừa qua, ngày 7 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedicto đã đến viếng thăm một vụ tại vùng Đông Bắc Italia với hai trạm dừng chân là Aquileia và Venezia cho đến chiều Chủ nhật 8 tháng 5. Đây là chuyến viếng thăm thứ 22 Đức Thánh Cha thực hiện tại Italia và là chuyến viếng thăm đầu tiên trong năm nay với chủ đề là Ngài củng cố đức tin của chúng con. Một chiều Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay xin được phép kể lại cho quý vị và các bạn vài điểm đáng chú ý trong chuyến viếng thăm này. Vùng Đông Bắc Italia hợp thành giáo miền Triveneto, rộng gần 41.000 cây số vuông với 6.900.000 tín hữu Công giáo thuộc 15 giáo phận, chia làm 4 giáo tỉnh với 3.526 giáo xứ, gần 7.100 linh mục triều và dòng, 242 phó tế vĩnh viễn. Sau một giờ bay từ Roma, Đức Thánh Cha đã đến phi trường Ronchi dei Legionari lúc quá 4:30 và được giáo quyền và chính quyền địa phương cùng với đại diện chính phủ Italia tiếp đón nồng nhiệt. Từ đây, Ngài đã dùng xe đến thành phố Aquileia cổ kính, có từ thời La Mã, và là một trong những trung tâm. Từ đó Kitô giáo được lan ra ở miền Đông Bắc Italia hồi thế kỷ thứ tư. Và sinh ra tổng cộng là 57 giáo phận hiện nay tại các quốc gia vùng này như Italia, Slovenia, Áo, Croat, miền Nam Đức và đến tận Hungary. Aquileia ngày nay chỉ còn là một làng có 3.500 dân cư, nhưng được chọn là trạm dừng chân đầu tiên của Đức Thánh Cha vì đây là chiếc nôi của giáo hội Công giáo ở miền Đông Bắc Italia. Và là nơi sẽ diễn ra đại hội kỳ 2 của giáo hội tại miền này vào tháng 4 năm tới, 2012. Hơn 4.500 tín hữu và dân chúng đã tụ tập tại quảng trường trước nhà thờ. Ca đoàn đã hát mừng ngài bằng bài thánh ca Latin. Nơi nào có tình yêu thương, ở đấy có Thiên Chúa. Trong lời chào thăm các tín hữu và dân chúng ở Aquileia và miền Triveneto, cùng với các giám mục và chính quyền tụ tập trước vương cung thánh đường, Đức Thánh Cha ca ngợi quá khứ oai hùng của thành này, thành phố thứ 9 của đế quốc Roma, thứ 4 của Italia, và là chiếc nôi của một giáo hội sinh động, gương mẫu, có khả năng loan truyền tin mừng chân chính, phổ biến sang các vùng lân cận và được gìn giữ qua bao thế kỷ. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, hỡi anh chị em, là những người con và là người thừa kế của giáo hội Aquileia vinh quang. Trong giờ phút này của lịch sử, anh chị em hãy tái khám phá, bảo vệ và hăng say tuyên xưng chân lý cơ bản này. Thực vậy, chỉ từ nơi Chúa Kitô, nhân loại mới có thể nhận được hy vọng và tương lai. Chỉ từ Chúa, con người mới có thể kiến múc được ý nghĩa đức tin và sức mạnh của tha thứ, công lý, hòa bình. Anh chị em, hãy giữ cho đức tin và các công trình nguyên thủy của mình luôn được sinh động. Tôi mời gọi anh chị em hãy luôn tái trở thành những môn đệ của tin mừng, để diễn tả tin mừng qua sự nhiệt thành, qua đức tin sáng ngời, qua đức ái chân thành, luôn nhạy cảm đối với người nghèo. Hãy chăm chỉ đến bàn thờ để lãnh nhận lương thực là chính Chúa Kitô, bánh sự sống, sức mạnh trong những cơn bách hại, là lương thực khích lệ trong những lúc nản chí và yếu đuối, mang lại can đảm và lòng nhiệt thành Kitô giáo. Giả từ vương cung thánh đường Aquileia, Đức Thánh Cha đã đáp trực thăng về thành phố nổi Venezia, cách đó khoảng 100 cây số về hướng tây. Đến đây vào lúc gần 7 giờ tối, Ngài dùng tàu đến quảng trường Thánh Mặc Cô ở trung tâm của thành phố này. Venezia được biết đến nhiều trên thế giới như một thành phố nổi, và tổng giáo phận tại đây hiện có hơn 372.000 tín hữu Công giáo, với 128 giáo xứ và 103 thánh đường, gần 401 triều và dòng. Hồi thế kỷ thứ 15, Đức Chúa Hoàng Nicolo Đệ Ngũ đã quyết định nâng Venezia lên hàng tòa thượng phụ. Tại quảng trường Thánh Mạc Cô, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ dân chúng địa phương. Trong đáp từ sau lời chào mừng của thị trưởng thành Venezia, ông Giorgio Orsoni, Đức Thánh Cha nhắc đến gia sản đức tin mà dân thành Venezia này đã nhận lãnh qua dòng lịch sử và bảo tồn, như nhiều thánh đường nổi tiếng tại đây chứng tỏ, đặc biệt là vương cung thánh đường Chúa Cứu Thế và đền thánh Đức Mẹ Sức Khỏe, thu hút nhiều tín hữu hành hương mỗi năm. Đức Thánh Cha nói, khi đến viếng thăm thành phố của anh chị em, tôi cầu xin Chúa ban cho tất cả một niềm tin chân thành và phong phú, có khả năng nuôi dưỡng một niềm hy vọng bao la và một sự kiên nhẫn tìm kiếm công ích. Sau khi chào thăm chính quyền và dân chúng thành Venezia, Đức Thánh Cha đã tiến vào vương cung thánh đường Thánh Mặc Cô để kính viếng, đặc biệt là cầu nguyện trước hài cốt của vị thánh sử, rồi về tòa thượng phụ để dùng bữa tối và nghỉ đêm. Sáng Chủ nhật, mùng 8 tháng 5, Đức Thánh Cha dùng tàu đến thành phố Mestre để cử hành thánh lễ vào lúc 10 giờ tại công viên Thánh Giuliano cho các tín hữu thuộc tất cả các giáo phận miền Đông Bắc Italia. Có khoảng 300.000 tín hữu đến tham dự thánh lễ, khoảng 50 giám mục Italia và các nước lân cận như Áo, Slovenia và Croat, cùng với 701 đồng tế với Đức Thánh Cha, và phần thánh ca do ca đoàn 1.000 ca viên đảm trách. Trong bối cảnh thế giới, sau khi Bin Laden bị giết và nhóm Al-Qaeda hứa trả thù, giới báo chí đặc biệt chú ý đến vấn đề an ninh. 900 nhân viên được huy động để giữ an ninh trật tự và bảo vệ Đức Thánh Cha trong buổi lễ. Trong số này có hơn 600 nhân viên ở địa phương, phần còn lại là các nhân viên khác từ Roma và Vatican được gửi đến để tăng cường. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã khởi đầu bằng việc bày tỏ niềm vui khi được hiện diện giữa đông đảo các tín hữu vùng Bắc Ý. Ngài cũng nêu lên ý nghĩa của việc cử hành phụng vụ thánh lễ tại công viên Thánh Giuliano, một nơi vốn không thường được dùng cho các buổi cử hành các lễ nghi tôn giáo, nhưng là cho các cuộc biểu diễn văn hóa và âm nhạc. Ngài khẳng định, như thế, hôm nay, nơi này đón nhận Chúa Giê-xu phục sinh, đấng thực sự hiện diện trong lời của người, trong cộng đoàn dân Thiên Chúa, cùng với vị mục tử của họ, và nhất là trong bí tích mình và máu thánh người. Sau đó Đức Thánh Cha tiếp tục bài giảng bằng việc bình giải đoạn trình thuật của tin mừng Luca về hai môn đệ Emmaus, áp dụng sứ điệp của đoạn tin mừng cho hoàn cảnh thực tế của giáo hội vùng Đông Bắc Ý. Đức Thánh Cha nói, bài tin mừng của Chúa Nhật vừa qua, Chúa Nhật thứ ba phục sinh, thuật cho chúng ta nghe câu chuyện của hai môn đệ Emmaus. một trình thuật không ngừng làm cho chúng ta sửng sốt và cảm động. Đoạn tin mừng này cho thấy hiệu quả mà Đức Giêsu phục sinh thực hiện nơi hai môn đệ Emmaus. Đó là sự hoán cải hoàn toàn, từ thất vọng đến hy vọng, từ buồn phiền đến vui mừng. Đó là sự hoán cải trở về với đời sống cộng đoàn. Khi nói đến hoán cải, thường thì chúng ta hay nói đến khía cạnh phải chiến đấu, phải khước từ, phải dứt bỏ. Thế nhưng, trên hết tất cả, một cuộc hoán cải Kitô giáo là nguồn mạch của niềm vui, của niềm hy vọng và của tình yêu. Đây luôn là công việc của Đức Kitô phục sinh, Chúa của sự sống, đấng ban cho chúng ta ân sủng này ngang qua cuộc thương khó của người và thông truyền cho chúng ta sức mạnh của sự phục sinh của người. Môi trường sống của các bạn, từ thành thị đến nông thôn và cả những vùng đồi núi, tất cả đều quy hướng về Đức Kitô. Thế nhưng, Đức Kitô ấy của ngày hôm nay có nguy cơ bị chúng ta làm mất đi những sự thật và những nội dung sâu xa, có nguy cơ trở nên một khung trời chỉ ôm lấy cuộc sống một cách giả tạo trong giới hạn của cái khung văn hóa xã hội, có nguy cơ bị giảng lược vào một loại Kitô giáo mà kinh nghiệm niềm tin vào Đức Giêsu bị đóng đinh và phục sinh không thể chiếu dọi ánh sáng trên hành trình sống, như tình trạng mà chúng ta đang nghe trong tường thuật của tin mừng hôm nay về hai môn đệ Emmaus. Sau khi Đức Giêsu bị đóng đinh, họ đã quay trở về quê nhà, chìm ngập trong nỗi niềm hoài nghi, buồn bã và thất vọng. Thế thì, thật cần thiết khi mỗi người chúng ta, như hai môn đệ Emmaus, biết để cho mình được Đức Giêsu dạy dỗ. Trước hết là việc lắng nghe và yêu mến lời Chúa, đọc lời Chúa dưới ánh sáng của mầu nhiệm vượt qua, để nhờ đó con tim chúng ta được hun nóng và tâm trí chúng ta được soi sáng, để chúng ta được dạy cho biết cách diễn giải những biến cố xảy ra trong cuộc sống và cho những biến cố ấy một ý nghĩa. Thế rồi chúng ta ngồi lại với Thiên Chúa, trở thành những kẻ chung bàn với Người, để nhờ chính sự hiện diện khiêm hạ của Người trong bí tích mình và máu thánh Người, khôi phục lại cái nhìn đức tin của chúng ta, để chúng ta có thể nhìn mọi người và mọi sự với cặp mắt của Thiên Chúa, trong ánh sáng của tình yêu. Hãy ở lại với Đức Giêsu, đấng đã ở lại với chúng ta. Hãy đồng hóa mình với cách sống trao ban của Người. Hãy cùng với Người chọn hướng đi hiệp thông, liên đới và chia sẻ. Kết thúc thánh lễ, Đức Thánh Cha đọc kinh lạy Nữ Vương Thiên Đàng với tất cả những người đang hiện diện. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Regina Celi, Laetare, Alleluia, Quia Premero Isti Portare, Alleluia, Resurrexit Sicuritis, Alleluia, ora pro nobis eum, Alleluia. Laudes laetare Virgo Maria, Alleluia.
Quia surrexit Dominus Deo, Alleluia.
Oremus Deus qui per resurrectionem Filii Tui Domini Nostri, Iesu Christi, mundum netificare dignatus est, presta creismus opeus scientificem Virgine Mariam, perpetua capiamus gaudia vitae, per iundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto. Gloria Patri et Filii et Spiritus Sancto. Profidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. requiescant in pace. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Chủ nhật mùng 8 tháng 5, Đức Thánh Cha đã về đến Roma bằng an, kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm mục vụ tại miền đông bắc Italia, đặc biệt tại thành phố nổi Venezia. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tới.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.